ràng được leo lên giường nằm lặng thinh, nhắm mắt giả đầu ngủ, mà trong trí nó cứ tưởng tới người lạ mặt đó hoài, không biết người ấy có phải là cha nó hay không. Ban đầu nó chắc là phải, bởi vì hồi chiều mẹ nó có nói cha nó gần về, mà người này ở đâu lạ. Thuở nay nó không biết, nếu không phải là cha nó, sao cậu nó dắt lại, rồi má nó kêu bằng mình lại hỏi về bao giờ. Nghĩ như vậy rồi nó lại nghĩ, mà nếu người đó là cha nó, sao coi bộ không thương nó mà lại ngó nó lườm lườm dữ vậy. Nó vái thầm cho người đó đừng phải là cha nó, bởi vì nó thấy nó sợ quá à. Nếu có cha mà cha như vậy, chi bằng không có cha, ở một mình với má như thuở này còn vui hơn. Ở ngoài im lìm một lát, nó nghe có người lấy cây gài cửa, rồi lần lần vô buồn. Nó lén mở mắt hí hí mà chòm, thì thấy má nó lấy cái gối rồi ôm đi ra ngoài nữa. Nó không hiểu gì cớ nào má nó không vô nhà ngủ, mà còn ở ngoài cũng không nói chuyện, mà thức đốt đèn làm chi cho hao dầu. Nó đưa suy nghĩ như vậy, liền nghe hai người nói chuyện với nhau. Ban đầu má nó nói, mấy năm nay á, mình đi làm ăn khá hay không? Sao lại không khá? Khá sao không về, bỏ tôi ở nhà khổ hết sức vậy? Về làm giống gì? Như mình á, thì mình đi, mình tính không về, thì hồi đó chắc tôi đi theo, chứ sao lại bỏ tôi lương vong ở nhà vậy? Mày ở nhà sướng, còn ức cái nỗi gì nữa? Mình đừng có nói như vậy, sướng giống gì, tôi biết hết. Mình á, mắt dắt con vợ bé bên cần nước đi với mình phải không, nên không chịu dắt tôi đi chứ gì. Ừ, tao dắt vợ bé đi á, mày làm sao tao nè? Nói chuyện mà nghe em vậy á, chứ ai làm sao mình được. Tao đi, mày á ở nhà, mày á có được một đứa con, còn ức hiếp gì nữa mà nói. Mình tưởng thằng nhỏ đó là con của tôi đẻ hay sao vậy? Trời ơi, hèn chi hôm nay á, tôi nghe mình về trong cầu móng mà mình á không chịu ra kiếm mà thăm tôi nữa. Mình đừng có nghĩ á như vậy mà tội nghiệp cho cái thân của tôi. Vậy chứ hôm nay á, mình ở trong nhà chú không có nói chuyện lại là tôi xí được thằng nhỏ đó. Rồi á, tôi xin với ông cò đặng tôi nuôi cho mình nghe hay sao? Mình bỏ tôi, mình đi hơn 9 năm nay, tuy mình bạc bẽo, chứ không hề khi nào tôi dám phụ cái lòng mình bao giờ. Nay mình về, nếu mà mình nghi quấy như vậy thì uổng công tôi chờ đợi bấy lâu nay lắm rồi. Tao về, chú có nói chuyện cho tao nghe đủ hết rồi. Chú nói mày nghèo khổ nên về với anh hai, rồi sao đi theo vợ chồng chú Tích lên Bình Tây mà làm giường. À, mày xí được một đứa nhỏ mày để mày nuôi đặng hủ hỉ giải buồn phải không nè? Tao ra ngoài này hồi xế đến bây giờ, tao ở đằng nhà anh hai thì ảnh cũng nói y như lời của chú nói vậy. Ảnh lại có đưa áo quần nón vớ của thằng nhỏ đó cho tao coi nữa. Phải nhà tôi trống trải mà tôi lại hay bỏ nhà mà đi làm ăn, nên gửi đồ đó đằng nhà ảnh, mượn ảnh để trong giường học cất dùm. Ảnh có đưa giấy của ông cò cho mình coi hay không? Có. Nếu vậy sao mình nghi nổi gì? Không nghi sao được. Tại sao mình nghi? Đâu, mình nói cho tôi nghe thử coi. Đàn bà chồng đi làm ăn ở xa, còn ở nhà thì khi không á mà có con, làm chồng ai mà không nghi. Tôi nói con tôi xí được, tôi để tôi nuôi, chứ không phải là con tôi đẻ. Trời ơi, oan ức cho tôi biết chừng nào. Thuở nay á, người ta có xí được á, thì xí được tiền bạc, chứ có ai mà xí được con bao giờ. Vậy chứ chú nói mình không đủ tin hay sao? Thì chú thương mày, còn ghét tao, nên chú nói theo mày, hơi đâu mà tin. Mình nói chú binh tôi, vậy chứ còn anh hai đó, Mình cũng không tin ảnh nữa hay sao? Thì ảnh là anh ruột mày, chứ phải là anh tao hay sao? Mà chú với anh hai ở nhà, còn mày lên ở trên Bình Tây, mày làm giống gì mà có một đứa con đó? Chú với anh hai làm sao mà rõ được? Mắt chú Tích, chú chết rồi. Thôi, mình lên mình hỏi thăm Tích coi. Bây giờ thím có chồng khác ở ngoài chợ đuổi đó. Thím quen với mày chứ có quen với tao đâu mà tao hỏi. Thiệt tức lắm. Mình nói không phải con tôi xí được. Vậy mình không coi cái giấy của ông cò đó sao? Giấy gì ở đâu mày kiếm? Mày đem về, mày gạt bà con. Ai có biết chữ Tây đâu mà coi. Ba Thời nghe nói nghẹn ngào, ngồi khóc ngay chứ không nói chi được nữa. Khóc một hồi, rồi chắc lưỡi than rằng, trời đất ơi, oan ức cho tôi biết chừng nào. Xin trời Phật soi xét giùm cái lòng ngay của tôi. Kẻo tôi chịu tiếng oan như vậy tội nghiệp lắm mà. Trần Văn Hữu nằm bên gián hút thuốc, không thèm nói chi hết. Thằng Đựa còn thức, nằm đính thinh trong buồng, nghe hết đầu đuôi mọi việc. Tuy nó còn thơ ngây, chưa đủ trí khôn, nên không hiểu những lời gay gắt nghi ngờ của tên Hữu làm đau đớn lòng dạ, làm vuốt nhơ danh tiếng của Ba Thời là dường nào. Song nó biết tên Hữu không phải là cha nó, thì nó chẳng chút chi buồn. Còn nó biết Ba Thời là mẹ nuôi, chứ không phải là mẹ ruột, thì trong lòng nó xốn xang bứt rứt vô cùng. Không biết Ba Thời còn thương nó nữa hay không? Không biết cha ruột ở đâu? Tại sao mà đẻ nó ra rồi không chịu nuôi? Lại bồng mà bỏ cho người ta xí được? Nó vừa suy nghĩ tới đó, lại nghe tên Hữu tằng ngắn rồi nói rằng, mày nói à, tao kiếm chuyện nó oan cho mày, chứ thằng nhỏ đó không phải con của mày đẻ. Thôi thì mày đuổi nó đi đâu á, đi đi cho khuất. Con nít mới có 8-9 tuổi, mình biểu đuổi nó đi, nó ra khỏi nhà biết làm cái giống gì, có cơm mà ăn. Làm như vậy mình không sợ tội hay sao? 8-9 tuổi còn nhỏ gì nữa, đi ở với người ta coi gà giữ vịt mà ăn cơm không được hay sao? Như nó làm biếng á thì nó đi xin ăn. Mày tưởng á nó dại nó nằm mà chịu chết đói hả? Nuôi nó từ hồi 6-7 tháng cho đến bây giờ, mến tay mến chân, ai nỡ lòng mà đuổi nó đi cho đành. Mày nói không phải con của mày đẻ, sao mày thương nó dữ vậy? Thì con nít của họ hàng xóm đi, mình thấy mình còn thương thay, huống chi là con mình nuôi. Nếu mày nói đuổi nó đi thì tội nghiệp, thôi thì kiếm người ta mà cho họ nuôi đi. Chứ mày để nó ở trong nhà tao, tao thấy ghét lắm. Không biết chừng có cái ngày tao nổi giận á, tao đây nè, tao đập nó chết nè. Thôi đi, để thủng thẳng, tôi nói với anh hai chị hai, rồi tôi gửi nó ở đẳng. Thôi, tao không có chịu vậy đâu. Mày cho ai á, mày cho Đức đi, đặng họ đem nó đi cho khuất mắt tao. Chứ mày gửi đằng anh hai á thì cũng như mày á để nhà đây vậy, gửi làm cái giống gì. Ba Thời ngồi khóc tấm tức, không biết tính lẽ nào. Muốn cho chồng hết nghi, đặng vợ chồng sum hiệp lần gỡ mối thảm sầu, mà cũng thương thằng Được nên không nỡ phân ly. Vì công nuôi cực nhọc, Ba Thời khóc than rồi nói rằng, thôi để thủng thẳng rồi tôi sẽ tính. Nếu mày muốn ở đời với tao thì mày phải rứt cái thằng nhỏ đó, nghe không? Còn như mày không chịu á, thôi thì tao đi, để mày ở nhà mà mày nuôi nó. Tôi nói thiệt, nó là con tôi xí được tôi nuôi mà, nên tôi mới đặt cái tên nó là thằng Được đó. Mình không thương tôi, mình muốn tính sao mình tính đi. Thế ra thằng nhỏ đó, mày đặt tin được hay sao? Mày á là một con khốn nạn thiệt mà. Mày quán tao, rồi á mày lấy tên ông nội tao mà đặt tên cho con mày hả? Trời ơi, tôi có biết tên ông nội mình là tên gì đâu. Tôi nào có quán thù mình mà mình nói vậy đâu. Mình hỏi thăm họ mà coi, mình bỏ tôi, mình đi mấy năm nay. Tôi buồn rầu thì buồn rầu trong lòng, chứ có khi nào mà tôi nói nặng đến mình một tiếng chi đâu. Tên Hữu nằm lặng thinh một hồi rồi nói rằng, nếu mày thương nó, mày không nỡ đem nó mà đi cho họ. Thôi, để rồi tao dắt nó, tao cho họ giùm cho. Ba Thờ ngồi khóc thúc thích. Chẳng bao lâu thấy Tinh Hữu nằm nghiêng qua bên kia, gác tay ngang qua trán rồi ngủ ngáy phò phò. Ba Thời mới bưng cái đèn đem để trên ghế mà tắt rồi nằm với con. Thằng Được thấy dạng Ba Thời vô liền ôm mà nói nhỏ rằng, má, má đừng có đuổi tôi đi nghe má, tôi thương má lắm, để tôi ở chứ đừng có đuổi tôi tội nghiệp nha. Ba Thời dây qua ôm con, ừ, 2 tiếng 3 tiếng nhỏ nhỏ, rồi kề mặt mà hôn, nước mắt chảy chằm ngoàm. Mẹ con ôm nhau chặt cứng một hồi rồi thằng Được ngủ quên. Tinh Hữu về ở với vợ coi bộ không tính đi đâu nữa, nhưng mà cũng không tính làm công việc chi hết. Ăn rồi cứ nằm ngay mà ngủ. Ngủ đã thèm, thức dậy thì vác dù đi dạo sớm. Chẳng mấy ngày mùa cấy đã dứt. Ba Thời không biết làm việc chi, nên mỗi bữa hễ nước ròng sát, rồi thì lội xuống rạch băng mà xúc tôm bắt cá đem về. Bữa nào có ít thì để ăn, bữa nào có dư thì sai con bưng lại đằng xóm mà bán. Tình Hữu vài ngày thì biểu làm thịt một con gà luộc, rồi xếp phay mà uống rượu. Nửa tháng, biểu làm thịt một con vịt, đặng nấu cháo mà ăn. Ba Thời bổn tánh hà tiện, bấy lâu nay nuôi gà nuôi vịt thì trông cho nó lớn, đặng bán lấy tiền mua gạo. Chứ chẳng khi nào dám làm thịt mà ăn bao giờ. Nay chồng biểu thì xót ruột bầm gan. Song vì bởi muốn làm cho vừa ý chồng, nên biểu sao nghe vậy chứ không dám cãi. Đã vậy mỗi lần làm gà làm vịt, Tình Hữu lại đòi uống rượu. Ba Thời phải sai thằng Được xách dê lại quán mà mua chịu. Khi 5-7 xu, khi thì một cách, Tình Hữu về mới hơn 1 tháng mà tiền rượu và tiền thuốc hút Ba Thời thiếu nợ đằng quán tính đã hơn 4 đồng bạc rồi. Mà Tinh Hữu chẳng những là làm tốn hao cho vợ mà thôi, lại còn làm nhọc lòng cho vợ nhiều nỗi khác nữa. Mỗi ngày vào ra, thấy mặt thằng Được thì kiếm chuyện rầy rà. Nghe thấy nó ngồi chơi thì chửi rủa gian rân, nói rằng, đồ chó, già đầu rồi mà không biết làm công việc chi hết á. Thứ đồ như vậy, nó chết đâu thì chết cho rảnh. Nuôi tốn cơm chứ có ích lợi gì. Còn thấy nó làm công việc hoặc là quét nhà hoặc cho heo ăn thì lại mắng nhiếc rằng, mày có làm á thì làm cho thiệt tình đó, chứ đừng có quẹt lọ. Làm lấy có đó, tao nín mày nát đầu đó. Nói cho mày biết nha. Thằng Được tới ngày không dám nhếch mép. Hễ thấy mặt cha thì sợ sệt, không dám ngó ngay. Kiếm công chuyện mà làm hoài, chứ không dám ở không. Ăn cơm thì ăn sao, chứ không dám ăn chung. Còn ba Thời thì thương con, mà không dám hở môi. Vì sợ nói ra, chồng nó bắt quanh bắt quẹo, rồi sanh rầy rà hơn nữa. Chẳng có bữa nào thằng Được khỏi bị bạc tai, hay là khỏi nghe chữ rủa. Mà cũng chẳng có đêm nào ba Thời nằm ngủ mà chẳng khóc thầm. Ba Thời chẳng những là thấy chồng ăn ở khắc với con nên buồn rầu mà thôi, mà nhất là thấy chồng không tính làm việc chi, cứ nằm nhà mà ăn hoài, làm cho mình phải mắc nợ mắc nần, thì trong lòng lo sợ hết sức. Bữa nọ Tình Hữu ngồi ăn cơm uống rượu có bộ vui, ba Thời mới mở lời hỏi thử coi chồng có tính mùa tới kiếm ruộng đặng mướn mà làm hay là tính làm việc chi khác. Tình Hữu nghe hỏi châu mày lặng tin một hồi rồi đáp rằng: tao bây giờ không muốn làm ăn chi nữa, nếu không làm thì có đâu mà ăn. Tình Hữu lặng thinh không trả lời. Ba Thời mới nói tiếp rằng: mấy năm nay mình đi khỏi, tao ở nhà làm lắt lẻo, đi cấy đi gặt, nuôi vịt nuôi heo, tuy không phải là giàu có chi, song nhờ trời nuôi nên khỏi đói khát. Mà thiệt cũng mẹ con tôi hẩm hút, ăn cực ở khổ, nên không tốn hao bao nhiêu. Nay có mình về đó, thêm một miệng ăn, mà lại còn tốn tiền rượu, trà, trầu, thuốc nữa. Nếu mình không chịu làm việc chi hết, thì chắc là tôi nuôi không có nổi. Mình mới về hôm nay mà tôi đã mắc nợ đằng quán hơn 4 đồng bạc rồi. Tôi không biết làm sao mà trả cho họ. Úi, mày đừng có lo. Không lo sao được. Thuở nay tôi nghèo chứ tôi không chịu nhơ bợn của ai hết á. Hồi tôi mới về cất nhà, tôi có mượn của anh hai vài chục đồng bạc. Tôi lo hết sức. Tôi ráng nuôi một con heo, tôi bán trả đủ cho ảnh rồi tôi mới hết lo. Từ hồi đó đến giờ tôi không có dám dây hỏi cô ai nữa. Hôm nay tôi thiếu mấy đồng bạc đằng quán, tôi lo hoài, tôi ngủ không có yên giấc. Thì mày có con heo đó chứ, thì bán con heo đó không đủ trả hay sao mà sợ? Tôi nuôi heo đặng bán lấy tiền may áo quần mà mặc, chứ có phải mà tính nuôi đặng bán mà xài hay sao? Mày đừng có nói lộn xộn, để đó mặc tao tính cho. Tao biết rồi. À, trong ý mày thấy tao về hôm nay tốn cơm của mày nên mày phiền chứ gì. Vậy chứ mày nuôi nhỏ đó sao mày không sợ tốn? Ba Thời thấy mình nói việc phải quấy mà chồng không biết nghe, lại còn kiếm chuyện nói sóc lại mình như vậy, thì buồn trong lòng, nên đứng dậy bỏ đi ra sau bếp ngồi mà khóc, chứ không dám nói chi nữa. Thằng Được đương đứng sau hè chim vịt ăn, ngó vô bếp thấy má nó khóc thì nó cũng ứa nước mắt, song không dám vô mà an ủi. Qua bữa sau, Tình Hữu ăn cơm sớm mai rồi liền xách dù ra đi. Ba Thời ở nhà, mẹ con mới thông thả mà nói chuyện với nhau. Ba Thời kể hết đầu đuôi sự việc mình xí được thằng Được lại cho nó nghe. Thằng Được tuy còn nhỏ, nhưng mà nuôi dưỡng theo phường lậu hạng, lam lũ, nơi chốn cơn hàng cực ăn, mặt rách đã quen rồi, chẳng hề mơ ước điều chi nữa. Bởi vậy cho nên, nghe ba Thời thuật chuyện của nó rồi, thì nó tuy sợ ba Thời không nuôi nó nữa mà thôi, chứ chẳng hề để ý mà tính tìm kiếm mẹ, cha hoặc may thân được sung sướng. Ba Thời thuật chuyện rồi liếc coi thì thấy con có sắc buồn, nên liền nói tiếp rằng: thuở nay mẹ không muốn nói chuyện đó cho con nghe, làm gì mẹ nghĩ con nghe con buồn, chứ không có ích chi. Bởi vì mẹ thương con nên dốc lòng nuôi con như con của mẹ đẻ vậy. Nếu nói ra sợ con bớt thương mẹ, rồi lại sợ con nói bậy nói bạ. Cha mẹ ruột có hay đến mà nhìn con á, thì mẹ con ta còn ai đâu mà hủ hỉ. Nay mẹ nói ra đây là tại việc tình cờ làm cho con đã rõ biết ngọn ngành rồi, nên mẹ không lẽ còn giấu con nữa được. Tuy vậy mà mẹ khuyên con cho nên buồn, vì dầu thế nào mẹ cũng thương con. Dầu ngày sau con không lớn có tìm được cha mẹ ruột, rồi con phụ bạc mẹ đi nữa, mẹ cũng can tâm, chứ không khi nào phiền trách. Thằng Được nghe mấy lời thì nước mắt chảy ròng ròng, trong bụng muốn tỏ rằng dầu ngày sau mình được giàu sang đến bực nào đi nữa cũng chẳng phụ phàn tình mẹ, song không biết nói làm sao cho được, chỉ nói có mấy lời này mà thôi. Con không bạc má đâu má sợ, xin má làm sao á nói giùm với tía, để cho con ở đây với má hoài, chứ đừng có đuổi con tội nghiệp nghe không má. Thằng Được nói tới đó rồi dây mặt ngó ra ngoài đường thì thấy Tinh Hữu đi sớm về, lại có dắt về một chú chệt nữa. Ba Thời thấy có khách lật đật bước trái vô trong buồng, còn thằng Được thì sợ ở không cha thấy cha rầy, nên cởi quần áo rồi xách giỏ đi ra mé sông kiếm cá bóng kèo mà bắt. Nó bắt được vài chục con cá nhỏ nhỏ, đến mặt trời gần lặn mới xách giỏ trở về. Nó đứng ngoài sân dòm vô nhà thì thấy cha đương nằm tại bộ chán giữa mà ngủ. Nó lén đi vòng giữa hè ra phía sau xối nước mà tắm, rồi bước vô bếp thì thấy mẹ đương ngồi khoanh tay, mặt mày buồn xo. Nó hỏi thăm mới hay tía nó kêu chú chờ tới hồi trưa, đó là kêu coi con heo quắn đặng dứt giá mà bán. Má nó nói chú chệt đã chịu mua 28 đồng, hẹn đến ngày mai thì chồng bạc mà bắt heo. Thằng Được tuy thương con heo quắn, nhưng mà nghe nói tía nó bán thì nó không dám nói chi hết. Lại nghe nói bán tới 28 đồng bạc thì chắc có tiền, khỏi lại quán mua chịu nữa, nên nó không hiểu tại sao mà má nó buồn. Sáng ngày sau, mặt trời vừa mới mọc thì thấy chú chờ thông qua đó đến nhà, mà bữa nay lại có dắt theo một người Việt Nam mập ú ở trần, tay lại có cầm một cây vòng với một cây đòn. Thằng Được trình coi thì thấy chú chệt đếm giấy bạc đưa cho tía nó, rồi thò vòng giật chân con heo quắn trói lại khiêng đi. Chệt đi rồi, tía nó đưa cho má nó một xấp giấy bạc mà nói rằng: đây này, mày lấy 10 đồng đi trả nợ trả nần gì á thì trả đi, còn 18 đồng á để tao cất đây cho. Má nó ngồi khóc không nói chi hết. Từ khi bán con heo quắn rồi thì Hữu ngày nào ăn cơm rồi cũng xách dù ra đi, chừng trở về thì mặt mày đỏ như cắt kè lửa, hơi rượu bay nực nồng. Tên Hữu đi chơi thì thằng Được trong bụng mừng thầm, còn Ba Thời thì buồn rầu không muốn nói chuyện. Thằng Được không hiểu vì cớ nào mà tía nó đi chơi mà má nó lại buồn. Đến đêm nọ nó nằm nghe vợ chồng rầy lộn với nhau. Ba Thời phiền chồng bán heo lấy 18 đồng bạc bỏ vô lưng. Hôm nay cờ bạc rượu trà tiêu gần hết rồi, chừng ấy nó mới biết tại như vậy nên má nó buồn bực. Thằng Được tính thầm rằng: chớ chi mà mình giàu có thì mình kiếm mua một con heo khác cho má mình, đặng má hết buồn, để tía đi chơi cho mình ở nhà thông thả. Tên Hữu về nhà ở chẳng 2 tháng làm khó cho thằng Được, làm rầu cho Ba Thời không biết ngần nào mà kể xiết. Bữa nọ Tên Hữu đi chơi, Ba Thời ở nhà lấy áo quần rách đem ra ngồi giữa cửa màn giá. Thằng Được sẩn bẩn ngồi một bên mà thỏ thẻ nói chuyện này rồi hỏi bới chuyện khác. Trước sân gà vịt vắn teo, trong nhà chỉ còn có một con heo đen nhỏ mới mua bằng bắp cẳng, nằm lim dim dưới sàn với con chó vàng ốm bầy sườn đi không muốn bước. Ngoài đồng lúa lên xanh kịch, có mấy đám ruộng cấy lúa sớm đã lác đác trổ bông. Ba Thời ngồi giá áo, mà mặt thì buồn xo. Thằng Được hỏi cực chẳng đã phải trả lời, chứ không muốn nói chuyện. Đến xế thì trời chuyển mưa, mây giăng đen kịch, gió thổi ồ ào. Tinh Hữu đi chơi về lại có dắt một ông già chừng 50 tuổi với một đứa con gái nhỏ chừng 7-8 tuổi. Thằng Được vừa thấy cha thì lật đật đi vô buồn, đứng núp sau vách, rồi kề con mắt chỗ lỗ vách trách mà ngó. Nó thấy má nó chào khách, rồi dẹp đồ may đi lấy trầu cao để trên khay cho khách ăn. Nó dòm ông già ấy, thì thấy ổng mình mặc một cái áo xuyến dài cũ, trong đó cái áo thì cổ giữa trắng, dưới thì mặc quần lãnh đen, đầu bịch khăn be nhiễu đen, chân đi giày hàm ếch da láng, người dốc lớn, miệng rộng, môi dày, râu thưa mà dài lại bạc qua râm, trán cao, mặt dùng da mà cặp mắt lớn, đôi chân mày rậm. Còn con nhỏ đi theo ổng, tuy nó mặc một cái áo lụa xanh cũ với một cái quần đen cũng cũ, nhưng mà da trắng, môi son, đầu xước lượt cày, tóc xuống nửa lưng, mặt mày sáng rỡ, nhắm coi chẳng kém gì mấy đứa con gái của hương chức giàu trong làng. Thằng Được lại thấy ông già ấy để lại cái bao bằng vải xanh với một cây đờn trên gián. Gần chỗ ông ngồi đó, nó biết cây đờn ấy kêu là đừng cò, song nó không hiểu hai cái bao ấy đựng vật gì ở trong. Ông già ngồi vừa yên chỗ rồi thì Tinh Hữu hỏi vợ rằng, nè, thằng Được đi đâu rồi mày, biểu nó ra một chút coi. Ba Thời chưa kịp trả lời thì thằng Được trong buồng ríu rít đi ra. Nó đi vừa mới tới đầu bộ chán thì Tinh Hữu nói với ông khách rằng, đó, thằng nhỏ tôi đó, nó sáng láng quá chứ. Ngọc vì tôi nghèo nên không cho nó đi học được, thì uổng biết chừng nào. Ông già chê lại ngó thằng Được, rồi thò tay vào túi lấy ra một cặp kiến con mắt mà mang vô. Thằng Được đứng dựa bên cái chổng mà ngó ổng, còn Ba Thời tuy đã bước vô cửa buồng rồi, song cũng đứng lại mà ngó chừng, không hiểu ông già này ở đâu và có ý gì mà lại đến coi thằng Được. Ban đầu chị ta nghi chồng mình tính đỡ con trong già này, rồi sau chị ta nghi ông này mất con nên tìm đến nhà nhìn. Ba Thời đang nghi nghi ngại ngại, ông già giơ tay ngoắt thằng Được mà biểu rằng, lại đây ông biểu chút coi con. Ba Thời nghe ông xưng thì biết ổng không phải là cha thằng Được, tính đứng nán lại mà nghe ổng nói chuyện gì. Tên Hữu dây vô buồn thấy vợ còn lấp ló ở xó cửa, bèn biểu rằng, này, mày coi nấu nước rồi bỏ trà chế cho cái ông thầy ổng uống như không. Ba Thời quầy quả đi vô bếp, thằng Được mắt ngó chừng cha, còn chân thì đi lần lại gần ông già. Ông già mang mắt kiến ngó nó trân trân, tay vuốt cái chớp của nó rồi hỏi rằng, cháu mấy tuổi rồi? Thằng Được nói nhỏ rằng, thưa, tôi 9 tuổi. Ông già nghiêng tai biểu nói cho lớn một chút. Thằng Được phần thì sợ, phần thì đàm dứng cổ nên nói lớn hơn, mà nói giọng nghe đặc sệt. Tình Hữu trợn mắt biểu, nói cho lớn coi nào. Thằng Được tằng hắn rồi nói, thưa, tôi 9 tuổi. Ông già gật đầu rồi ngó Tinh Hữu mà nói rằng, được, tiếng nó tốt, hơi nó ấm mà lại dài, thằng này tập ca được. Mà chú em nó nói lại, chứ nó cái giống gì mà mắc quá vậy? Lúc ấy Ba Thời ở trong buồng bước ra, Tinh Hữu không trả lời với ông già, lại biểu thằng Được rằng, thôi, đi vô trong cậu hai chơi đi, chừng nào tao kêu sẽ về. Thằng Được không hiểu việc gì, nghe biểu đi chơi thì vâng lời, nên lật đật bước ra đi. Ba Thời kêu lại biểu rằng: Này, con vô á, nói với mợ hai cho má mượn một nồi trà, con đem về cho má, rồi sẽ đi chơi nghe không? Thằng Được dạ một tiếng rồi đâm đầu chạy tuốt. Tên Hữu lấy chổi quét cái ghế, rồi đi lấy gối bỏ ở trên gián mà mời ông già nằm. Ông già không nằm, lại biểu con nhỏ đi theo, ngồi ở trên chõng mà chơi. Rồi dây qua hỏi Tình Hữu: Sao? Chú em nó tính lẽ nào thì tính phức cho rồi, đặng tôi đi cho sớm. Tình Hữu đáp rằng: Không phải bán chát chi mà nói giá cao giá thấp. Hồi trưa tôi vô nhà ông Hương Lộ chơi, tình cờ gặp thầy, tôi thấy thầy ngồi đờn, còn con em đây ca theo nhịp nhàng ăn rập nên tôi khen. Thầy nói thầy muốn kiếm thêm một đứa con trai nữa, thầy nuôi rồi dạy nó đờn ca đặng kiếm tiền cho dễ. Vợ tôi nó có một đứa con nuôi, mà bây giờ nhà tôi nghèo, nhắm nuôi nó tốn cơm chứ không có ích lợi gì. Tôi nghe thầy nói như vậy nên tôi mới tính giao nó lại cho thầy nuôi. Thầy nghĩ lại đó mà coi, vợ tôi nuôi từ hồi mới đẻ cho đến bây giờ, tốn hao cực khổ biết là bao nhiêu. Nay nó đã được 9 tuổi rồi, từ rầy sắp về sau nhờ cậy nó được. Vậy tôi đòi có 20 đồng bạc, có phải mắc mỏ chi đâu. Ông già lắc đầu rồi đáp lại: Con điên của tôi đây á là con mồ côi, nó ở với cô nó, mà cô nó nghèo nên nuôi nó không có nổi. Tôi cho có 10 đồng bạc mà thôi. Nếu chú em nó muốn giao nhỏ cho tôi, đặng mà tôi dạy học đờn học ca, thôi để mà tôi trả cho chú em nó cũng 10 đồng. Tôi nuôi nó bây giờ, tôi phải tốn công mà dạy nó học, chứ là nhờ nhỏi gì được đâu mà phải trả tiền mắt. Ba Thời ra lấy bình tích đem đi xúc cho sẵn, rồi thằng Được đem trà về, có chế nước cho khách uống. Bỗng nghe hai đàn nói chuyện như vậy thì đứng chưng hửng đợi ông già nói dứt lời, bèn hỏi chồng rằng: Ủa, mình tính bán thằng Được hay sao vậy mình?
Ừ,
chứ để nuôi làm gì? Tội nghiệp lắm mà, tôi nuôi nó đã 8-9 năm nay rồi, mến tay mến chân, mình bán cũng như mình cắt ruột tôi vậy á. Con của mày đẻ sao à? Nếu mày chịu thiệt á, con của mày đẻ thì tao để cho mày nuôi, tao không có bán. Ba Thời nghe chồng nói xéo mình thì ứa nước mắt, song vì thương con nên ráng gượng gạo kiếm cớ mà cãi rằng: Tôi đã có nói với mình rằng tôi chắc thằng Được là con nhà giàu sang, áo mền dây nón nó mặc hồi tôi xí được đó, với mặt mũi nó bảnh bao, tay chân nó dịu nhiễu, mình không thấy sao vậy? Bây giờ mình bán nó, mình lấy 20 đồng bạc có phải là nhiều ở đâu, chi bằng mình để mình nuôi nó, quả may ngày sau cha mẹ nó tìm mà nhìn nó, mình xin một đôi 100 đồng bạc mới khá chứ. Mày cản hả? Đang để mày nuôi chứ gì. Có bữa tao nổi đó, tao đập nó chết đi, mày mang quả đó. Nói cho mày biết nha, đi coi nấu nước uống, tao tính thế nào tại nơi ý tao, mày không được phép nói. Ba Thời thấy chồng trộn trào thì chảy nước mắt, rồi ríu ríu đi vô bếp, không dám nói chi nữa hết. Lúc hai vợ chồng đương đôi co với nhau, thì ông già kéo gối mà nằm. Tuy ổng không rõ gia đạo của Tên Hữu, nhưng nghe nói đó, thì ổng biết anh ta khắc thằng nhỏ lắm. Nếu ổng mua nó, ổng nuôi thì chắc là tội nghiệp cho vợ Tên Hữu, mà cũng là làm phước dùm cho thằng nhỏ. Chừng Ba Thời bước vô bếp, ổng mới nói với Tên Hữu rằng: Nè, tôi coi ý thím nó triều mến thằng nhỏ lắm đó. Vậy thôi, chú nó để mà nuôi, giao cho tôi làm chi, rồi thím nó buồn rầu tội nghiệp. Không mà, hễ tôi nhất định thì tôi cho. Cha nó cản cũng không có được. Lựa là nó. Chẳng giấu chi thầy, Tôi nghèo nên trôi nổi xuống Cần Thơ mà làm ruộng. Ở nhà vợ tôi á, cái lên trên Chợ Lớn ở đậu nhà người ta mà làm mướn. Cách vài năm sau nó trở về, nó có bồng về một đứa con. Nó nói đứa nhỏ đó là con của họ nó xí được, nó để nó nuôi. Thầy nghĩ đó mà coi, theo thầy vậy á, thầy có nghi hay không? Mấy tháng này tôi về, tôi thấy thằng nhỏ gai con mắt nên sanh vặt ở trong nhà hoài. Bởi vậy tôi tính kiếm người đặng cho phước nó đi cho rồi, thì trong nhà mới an ổn lo làm ăn được chứ. Ba Thời trong bếp chạy ra nước mắt nước mũi chầm ngoàm khóc và thề rằng:
nếu không phải con tôi xí được mà tôi nói dối đặng gạt mình, thì xin ông thần ở trong làng này bẻ cổ dặn họng tôi đi.
Ông già thấy Ba Thời khóc lóc thề thốt như vậy thì lồm cồm ngồi dậy mà can rằng: thôi thôi thôi, hai vợ chồng cũng chẳng nên rầy rà làm gì nữa. Tôi là người ở xứ lạ, tình cờ đến đây, chứ không phải là bà con quen biết chi với hai vợ chồng. Nãy giờ tôi nằm tôi lóng tai tôi nghe, thì tôi đã rõ gia đạo của hai vợ chồng hết rồi. Thím mà xí được con của họ bỏ rơi, thì thím em nó bồng về mà nuôi phải không? Chú em nó đi làm ăn lâu ngày về, thấy thì vợ chồng không có ngén, mà khi về vợ lại có con, nên để lòng ghi thím mà ở nhà có ngoại tình, rồi vợ chồng sằng sặc với nhau hoài. Làm đàn ông mà nghi như chú em đó cũng chẳng có phải là lạ gì. Mà nãy giờ tôi nghe hơi thím em nó tức tối ở trong lòng lắm, thì tôi biết chắc thím em nó thiệt tình chứ mà không có gian dối. Tôi đã trọng tuổi rồi, cũng đáng bực huynh trưởng của hai vợ chồng. Tôi đến đây thấy hai vợ chồng cắn đắng với nhau như vậy tôi cũng buồn. Vậy tôi xin thím nó vui lòng để cho tôi nuôi giùm thằng nhỏ cho. Làm như vậy chú em nó mới hết nghi, vợ chồng mới hòa thuận mà lo làm ăn với người ta. Tôi vẫn biết thím em nó nuôi thằng nhỏ từ hồi còn đỏ lắm lối cho đến bây giờ, kể đã 8-9 năm trường sao lại không thương. Bây giờ thím em nó giao cho tôi dắt đi rồi, thím em nó chắc là thương nhớ buồn rầu lắm chứ. Mà thím em nó nên nghĩ điều này, thằng nhỏ thì mặt mày sáng láng lắm, nếu mà thím em nó để mà nuôi thì bất quá một vài năm nữa thím em nó bắt đi chăn trâu, bắt đi móc lúa, rồi chừng nó lớn thì cầm cày, đánh xe thì càng tội nghiệp cho thân nó. Chứ còn thím em nó bằng lòng để lại cho tôi nuôi thì tôi dạy nó học hành, học đờn quả may, ngày sau thân nó khỏi cực khổ, coi có phải là tốt hơn hay không. Chú em nó đòi 20 đồng bạc, thôi thì tôi cũng chịu cho đủ 20 đồng bạc. Tôi nuôi nó trước là làm phước giùm cho nó, sau nữa giúp cho hai vợ chồng hòa thuận mà ở đời với nhau, dầu mắc rẻ cũng chẳng nệ gì. Tên Hữu nghe ông già chịu trả 20 đồng bạc thì mặt mày hớn hở. Còn Ba Thời nghe lời hơn thiệt thì động lòng nên ngồi khóc dầm về. Chừng ông già nói dứt lời, Ba Thời mới nói rằng: thầy thấy thân tôi thầy thương nên thầy tính như vậy, thiệt tôi đổi ơn thầy lung lắm. Ngặt gì tôi nuôi nó đã mến tay mến chân, nên rước mà giao cho thầy thì tôi chắc tôi chết chứ tôi chịu không có nổi. Ông già dây lại ngó ngay Ba Thời nghiêm nghị rằng: thím nói thím thương đó, nếu thiệt thương thì phải tính làm thế nào đặng ngày sau nó trở nên một người biết nhân, biết nghĩa, biết hiếu, biết trung, đủ nghị lực mở đời cho khỏi bị người ta khinh bỉ. Chứ thương mà tính làm cho nó chăn trâu rồi cầm cày, cạo heo pha nước, thương như vậy thì là cố ý làm hại cho nó, chứ có phải là thiệt thương đâu. Ba Thời cúi đầu lặng thinh, không nói chi hết. Tên Hữu đứng dậy ăn trầu rồi nói rằng: nếu nay tôi giao nó cho thầy, thoảng nhưng ngày sau cha mẹ nó nhìn có cho tiền bạc thì ai lãnh tiền bạc ấy. Ông trề môi đáp rằng,
ôi, tôi có cần gì tiền bạc ấy đâu. Nếu ai có nhìn á, thì tôi chỉ cho họ đến nhà chú em nói, rồi họ tính sao họ tính, được không?
Thằng được tay cầm một gói trà ở trong nhà cậu hai nó. Nó đi về, bước đến sân, nó sợ rầy nên không dám vô cửa. Nó đi dọc theo bờ hè, rồi vô phía cửa sau. Đi lại bếp thì thấy siêu nước sôi hơi lên ngun ngút, mà không có má nó ở đó. Nó mới đi nhẹ nhẹ, lại núp giữa cửa buồng mà dòm ra ngoài. Nó thấy dạng má nó ngồi ở trên cái chõng gần đó. Nó mới kêu nho nhỏ, má, 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 trà đây nè má. Ba Thời nghe kêu, liền đứng dậy đi vô bếp. Thằng Được chạy theo, tay đưa gói trà, miệng thì nói rằng, mở hai á, mở nói á, mượn trà sao mượn hoài à, mở biểu à, lại quán mua mà uống, chứ mở không có trà mà cho mượn nữa. May á, có cậu hai ở nhà, cậu á, à, nghe nói cậu rầy, rồi cậu lấy cho mượn đó. Ba Thờ mở gói trà ra, bỏ vô bình, rồi ngồi chồm hổm mà chế nước, không nói chi hết. Thằng Được thấy má nó nước mắt nước mũi chồng ngoàm, không hiểu có việc chi, nên vịn vai má nó mà hỏi rằng, má, sao má khóc vậy má? Tía rầy nữa hay sao vậy má? Ba Thời không trả lời, xong dây ngó con một cách thảm thiết lắm, rồi xách bình nước mà đi ra ngoài trước. Thằng Được đứng bơ vơ buồn nghiến. Ngoài hè giông gió lá đập ào ào, rồi một lát mưa tuôn như cầm tỉnh mà đổ, trời gầm như súng nổ bên tai. Ba Thời ở ngoài bước vô sập cái cửa sau cho khỏi mưa tạt ở bếp. Thằng Được sẩn bẩn đi theo mà hỏi rằng, ông già nào đó vậy má? Hồi nãy tía biểu tôi đi chơi, chừng nào kêu sắp về, bây giờ trời mưa tôi ở nhà có được hay không má? Ba Thời sập cửa xong, rồi liền dây lại ôm con ngồi bẹp xuống đất, vừa khóc vừa nói rằng,
cha con, nó bán con cho ông già đó rồi con ơi.
Thằng Được nghe nó vậy cũng chảy nước mắt, rồi nói rằng,
tôi không chịu đâu má, tôi ở với má à.
Ba Thời nghe con nói mấy lời thì đứt ruột nát gan, xong cũng gắng gượng mà nói với con rằng,
con ơi, sao con còn nhỏ dại nên con không hiểu, chứ thân má mà nuôi con đây thiệt là thảm khổ không biết chừng nào. Mấy tháng nay tía con nó cứ nghi cho má lấy trai nên đẻ ra con rồi, chứ không phải là xí được con mà nuôi. Bởi vậy cho nên nó ghét con, mà nó lại hành hạ thân má hoài. Thiệt nếu má cự không chịu giao con cho ông già đó, thì không ai làm sao mà dắt con đi được. Xong nếu má cản trở, thì tía con nó nghi con là con của má đẻ. Dường ấy cái danh tía của má còn gì, vì vậy nên má thương con mà không mở miệng ra được.
Thằng Được ngồi khóc một hồi rồi đứng dậy, mặc chừ bự, lấy vạt áo ra lau nước mắt và nói rằng,
thôi má đừng có buồn, đừng có khóc nữa. Tía có bán con á thì để tía bán, đặng con đi phức cho rồi, chứ má cản trở để con ở lại đây tía rầy ra hoài tội nghiệp má lắm. Không sao đâu má sợ, con đi rồi chừng con khôn lớn, con làm ăn có tiền nhiều, con trở về con cho má, không có quên má đâu.
Ba Thời nghe con nói như vậy lại càng tủi trong lòng hơn nữa, nên kéo con ngồi xuống rồi ôm nhau mẹ con khóc mướt. Ngoài sân trời đã hết giông, nhưng mà còn mưa rỉ rả hoài không dứt hột. Tên Hữu thấy trời gần tối mà mưa không tạnh, nên cầm ông già ở lại sáng ngày sẽ đi. Ông già tính đi qua bên Cần Đước, mà thấy ướt át nhắm đi cũng bất tiện, nên chịu ở nán ngủ nhờ một đêm, Tên Hữu kêu vợ biểu coi nấu cơm làm gà vịt cho khách ăn. Cơm nước xong rồi, ông già lấy 20 đồng bạc mà đưa cho vợ chồng Tên Hữu và kêu thằng Được ra. Rồi biểu nó sửa soạn, gói áo quần cho sẵn, đặng thức dậy đi cho sớm. Trời chạm vạng tối thì mưa đã dứt hột. Ba Thời mới đi vô trong nhà người anh, lấy hết áo mũ, giày mền và sợi dây chuyền của thằng Được mà đem về. Tính khuya đưa hết cho con, rồi dặn nó như là sao như cha mẹ ruột nó đó, có nhìn thấy thì đưa đồ ấy ra mà chiếu đối. Đêm ấy Ba Thời không ngủ được, cứ nằm trăn trở nước mắt dầm về. Thằng Được cũng tức tưởi trong lòng, nghĩ rằng còn có một đêm nay thì mình không còn ở với mẹ nữa, phải đi theo người ta mà không biết đi đâu, nên nằm một bên mẹ mà không dám đụng mình mẹ, cứ dây mặt vô vách hoài. Trời rạng đông, gà lối xóm gáy vang rân. Ông già thức dậy quẹt hột quẹt mà đốt đèn, rồi mở cửa ra sân mà tiểu tiện. Vợ chồng Tinh Hữu cũng thức dậy theo. Ông già trở vô kêu đứa con gái đi với ổng đó. Liên, Liên, dậy đi con. Sáng rồi, dậy sửa soạn mà đi cho sớm, kẻo trưa đi nắng lắm. Ông già lại dây qua biểu Tinh Hữu rằng, này, kêu giùm thằng nhỏ thức dậy đặng nó đi. Thằng Được đã thức dậy, đương đứng sau hè, múc nước súc miệng rửa mặt. Bỗng nghe tía nó kêu, liền lật đật, quăng gáo chạy ra. Ông già thấy nó liền biểu, lấy áo quần rồi đi con. Thằng Được trở vô buồn, Ba Thời mới đưa cho nó một cái áo vải trắng với một cái quần vải trắng mà biểu nó mặc, rồi lại kêu nó mà dặn rằng, con ơi, má để cho con đi đây, chắc là má buồn rầu, má chết gấp, chứ chẳng không đâu. Đây nè, những đồ này là đồ của con mặc trong lúc xí đứa con đó. Cái gói giấy đây nè, là sợi dây chuyền của con đừng có bỏ mấy món đồ này nghe con, bởi vì đồ đó là dấu tích của con. Nếu con bỏ mất, thì sợ sao cha mẹ ruột con có nhịn, không biết lấy gì mà làm tin. Má dạy cho con mạnh giỏi ăn chơi. Nói tới đó, Ba Thời khóc tấm tức, nên không tiếp được nữa. Ở ngoài, Tên Hữu kêu lớn rằng, được rồi chưa? Ra mà đi chứ? Làm cái giống gì mà lục đục hoài ở trống vậy? Ba Thời té ngồi trên giường, tay trái thì chống giường, còn tay mặt thì lấy vạt áo lao lên mặt mà khóc ngất. Thằng Được xách gói đồ bước ra tới cửa buồn, nghe má nó khóc, nó đứng lại ngó má nó và ứa nước mắt. Lúc ấy trời sáng mà còn mờ mờ, Tinh Hữu chạy vô nắm tay thằng Được kéo ra ngoài để đứng giữa bên ông già. Ông già vỗ đầu nó mà nói rằng, con đi với ông, không sao đâu mà sợ. Ông già vấn thuốc hút rồi đứng dậy biểu con nhỏ đi với ổng đó, xách cây đờn, còn ổng lấy dù, rồi xỏ vô 2 cái bao vải xanh mà mang trên lưng. Ổng vừa muốn từ giã mà đi, thì Tinh Hữu hỏi thằng Được rằng, này, mày xách cái gói gì mà bùm sùm dữ vậy? Đưa đây tao coi nào. Tinh Hữu lấy cái gói của thằng Được rồi mở ra, thấy có những áo mền giày mũ của nó hồi nhỏ đó, liền kêu vợ mà nói rằng, mày nè, mày đưa đồ cho nó đem theo để làm gì vậy? Nói rồi liền lấy đồ ấy mà bỏ ra ngoài gián. Thấy có gói nhỏ mở ra, thấy sợi dây chuyền cũng lấy lại nữa. Tên Hữu coi kỹ thì còn có một cái áo với một cái quần vải đen, mà 2 cái tuy chưa rách song cũng đã cũ rồi, nên lật đật gói lại mà đưa cho thằng Được, rồi hỏi ông già rằng, hồi hôm á, thầy nói với tôi á, thầy qua Cần Đước. Mà qua Cần Đước á, rồi ở đó hay là còn đi đâu, xin nói cho tôi biết,
đặng sao như là cha mẹ nó có đến đó mà nhìn á, thì tôi biết mà kiếm thầy.